Chào mọi người, Phi Vân nhận được một câu hỏi như thế này, khá là thú vị và nó cũng thể hiện được cái sự hoang mang của rất nhiều người trẻ khi mà chúng ta sống ở trong một cái thế kỷ mà nó gọi là overloaded, quá tải về thông tin. Thông tin nhiều quá, đến từ nhiều nguồn quá, nhiều người nói quá, nhiều quan điểm khác nhau quá. Cuối cùng mình không biết cuối cùng là cái gì là đúng và cái mình nên suy nghĩ như thế nào. Thì bạn hỏi như thế này: con chào cô Phi Vân, chúc cô một tuần thật an lành và hạnh phúc. Con có một câu hỏi mong được nghe chia sẻ về góc nhìn của cô. Con gặp khó khăn trong việc xây dựng quan điểm góc nhìn trong thời kỳ cộng tác và hội nhập, vì việc quá tôn trọng ý kiến mỗi người và tránh tranh cãi, thành ra không thể phân định ý kiến đúng sai nữa và không thể thống nhất hoặc giao tiếp trong mọi việc sau đó nữa. Tuy nhiên, con biết việc học hỏi trao đổi góc nhìn là rất quan trọng. Do vậy, nhiều khi con nghi ngờ hoặc bản thân mình không thể phân định bởi điều gì cũng có hai mặt. Vậy làm sao để có khả năng minh định trong lắng nghe, giao tiếp và học hỏi để trình bày, để hình thành tư duy đúng đắn của mình ạ? Con xin cảm ơn cô. Đó, thì đọc nguyên một cái tin nhắn đó là mình thấy nó pop up lên liền một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng mà Phi Vân nói đi nói lại rất nhiều với các bạn trẻ. Mọi người biết đó là kỹ năng gì không? Suy nghĩ thử. Kỹ năng gì mọi người? Một trong top 3 kỹ năng quan trọng nhất để có được một công việc tốt theo báo cáo của tương lai nghề nghiệp The Future of Jobs do Diễn đàn Kinh tế Thế giới đưa ra. Chữ gì? Tư duy phản biện, đúng không? Tư duy phản biện, một trong top 3 những kỹ năng mà nếu bạn không có, bạn không biết phải làm sao với thế giới này luôn, bạn không thể đi làm bởi vì ai cũng nói nhiều thứ khác nhau, cuối cùng là cái gì là đúng, cái gì là cái mình nên tư duy, cái gì là cái mình nên đưa ra để trình bày. Thì đó là tư duy phản biện. Tư duy phản biện là cái gì? Rèn luyện nó như thế nào? Những cái công cụ để giúp bạn học hỏi và rèn luyện tư duy phản biện là đã viết rất là rõ, cực kỳ rõ trong cuốn Tôi, Tương lai và Thế giới. Cho nên ai chưa có đọc cuốn sách này thì đi mua cuốn sách và đọc đi. Bởi vì trong đó là tất cả những kỹ năng quan trọng nhất mà người trẻ cần phải có để các bạn có thể định hình, để các bạn có thể phát triển và có được cái tương lai nó hội nhập được vào cái tương lai phía trước. Một cái tương lai nó rất là bất định, một tương lai nó rất là số hóa, một cái tương lai nó rất là online và offline, một cái tương lai của kinh tế sáng tạo mà ở đó nếu mà chúng ta không có chính kiến thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta có thể navigate lèo lái được cuộc đời nữa cả. Thì chính kiến là điều rất là quan trọng, bởi vì cái chuyện mà cả thế giới này hiện nay mỗi người, mỗi nhà đều có thể trở thành một tờ báo, nó đã quá rõ ràng rồi và ai cũng nói lung tung hết thì cuối cùng ai là đúng. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái trả lời hôm nay thì cũng nói sơ cho bạn để bạn có một cái hiểu biết nhất định rồi bạn đi tìm học thêm nha. Định nghĩa về tư duy phản biện thì Phi Vân sẽ lấy cái định nghĩa rất là đơn giản nhất có thể để mọi người suy nghĩ. Tư duy phản biện là khả năng diễn giải, xác định, đánh giá, phân tích, mô tả và tự điều chỉnh. Tức là sao? Mình thu thập thông tin vô, rồi mình phải trải qua cái quá trình là mình process cái thông tin đó, đúng không? Mình phải diễn giải, xác định, đánh giá, phân tích đó. Rồi thì nó mới trở thành là một cái phần trong cái chính kiến của mình để mình trình bày ngược trở lại với thế giới bên ngoài. Thành ra tư duy phản biện nếu bạn không có thì bạn sẽ bơi một cách gọi là vô định và ngợp nước trong cái bể thông tin của thế giới hiện nay. Vậy tư duy phản biện, mình thấy mình đọc xong cái định nghĩa đó thì mình thấy có cái gì? Nó lạ không? Đó là cái gì? Là cái gì cũng bắt mình tự làm hết, tự mình phải tự mình phải diễn giải, tự mình phải xác định, tự mình phải đánh giá, tự mình phải phân tích, tự mình phải mô tả, tự mình phải điều chỉnh. Cuối cùng đó, mình mới là cái người, cái bản thể để mà process những cái thông tin mình nhận được và đưa ra được cái quyết định đúng sai hay là góc nhìn quan điểm là do mình mà thôi, không có ai làm được chuyện đó cho mình hết. Cho nên đầu tiên hết là mình phải tự mình học và tự mình rèn luyện tư duy phản biện, không có người khác làm giùm cho mình. Ok. Cái thứ hai là sáu bước trong cái việc mà mình ứng dụng tư duy phản biện thì nó có những cái bước nào, thì hôm nay nói cái sáu cái bước đó ha. Bước thứ nhất là gì? Là thu thập kiến thức hoặc thông tin, là cái thứ bạn đang làm. Bạn thu thập kiến thức hoặc là thông tin ha. Quá nhiều kiến thức và thông tin khiến bạn hoảng luôn, bạn không biết như thế nào là đúng hết. Cái thứ hai nè, bước thứ hai sau khi mình thu thập xong thì mình phải hiểu những gì mình đọc, mình nghe, mình thấy. Mình phải hiểu nha, tại vì người ta nói với cái chuyện mình hiểu là hai cái thứ khác nhau. Có khi người ta nói rất nhiều thứ mình không hiểu người ta đang nói gì. Hoặc người ta nói nghe rất là hay, rất là cao siêu, nhưng mà thực tế là nó là cái gì mình không hiểu. Tại Việt Nam hay bị cái tình trạng đó. Cho nên mình phải make sure là mình hiểu, còn mình không hiểu mình phải tìm cho ra, mình phải hỏi cho tới. Đến lúc mình hiểu thì thôi. Ok, đó là bước thứ hai. Bước thứ ba của tư duy phản biện là gì? Là mình áp dụng những gì mình hiểu vào các trường hợp cụ thể. À, cái thông tin của cái người đó nói đó là nó ứng với lại cái hoàn cảnh gì, cái điều kiện gì, cái cụ thể, cái câu câu chuyện gì, cái vấn đề gì. Chứ mình không có nói chung chung. Người Việt Nam của mình nói cái gì cũng chung chung hết. Đó là lý do vì sao mình không giỏi. Mình nói chung chung mà là mình không có biết làm. Cho nên mình phải rất cụ thể. Anh đang phát biểu cái ý kiến đó mà tôi hiểu là trong cái ngữ cảnh gì, trong cái hoàn cảnh gì. Chứ không phải một cái phát biểu đó nó đúng cho tất cả mọi thứ. Đúng không ạ? Thì mình phải nhìn cái ngữ cảnh, cái hoàn cảnh cụ thể mà cái việc, cái thông tin đó nó ứng dụng vào. Thứ tư là phân tích thông tin mà bạn hiểu. Bây giờ mình phải bắt đầu vô vấn đề nè. Mình phân tích nè. Ok, nói như vậy có đúng không? À, vấn đề đó trước đến nay cái nguyên lý của nó, cái nguyên tắc của nó là gì? Đúng không? Rồi những người mà người ta đã trải qua, người ta đã giải quyết cái vấn đề đó, người ta giải quyết làm sao? Cái ý kiến mới này nó thuận theo những cái gì mình đã biết và đã hiểu hay nó ngược lại? Nếu mà nó ngược lại thì tại sao nó lại ngược lại? Nó dựa vào cái gì mà nó ngược lại? Không, mà mình phải có sự phân tích đánh giá của bản thân mình, chứ không phải mình nghe xong rồi người ta nói sao mình nghe vậy, mình ta nói sao mình tin vậy, không được. Mình phải là người đánh giá xem cái thông tin đó nó có phù hợp với cái ngữ cảnh đó, nó có ứng dụng trong cái trường hợp đó được hay không, và những người khác mà người ta đã trải qua cái vấn đề này, đã giải quyết cái vấn đề này thì người ta giải quyết như thế nào. Thứ năm đó là tổng hợp và sử dụng một cách sáng tạo những gì mình hiểu và đã phân tích. Lúc này là khi mình phân tích, mình đánh giá xong mình mới biết là như vậy theo mình đánh giá thì cái góc nhìn mới này nó phù hợp hơn với lại cái tình hình mới, hay là cái góc nhìn mới này thực ra nó không đáng tin bởi vì nó không có một cái điều kiện gì để chứng minh được là nó có thể là một cái ý kiến đúng cả. Mà tất cả những người đã trải qua và giải quyết vấn đề này cho đến ngày hôm nay vẫn đang sử dụng một cách giải quyết rất là khác. Chẳng hạn như vậy thì chính mình phải phải đi tổng hợp thông tin, chính mình phải suy nghĩ xem là ồ như vậy thì đối với mình thì cái chuyện mà mình sử dụng cái ý kiến này để ứng dụng vào trong cái việc giải quyết vấn đề của bản thân mình thì mình nên ứng dụng như thế nào cho nó phù hợp nhất. Đó. Thì cái đó cũng là quyết định của mình thôi. Đúng không? Cuối cùng mình mới là đánh giá, phê bình những gì mình hiểu và đã phân tích hay tạo ra. Bước cuối cùng mình mới là mình ngồi mình phản biện. Đúng không? Theo tôi thì tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi dựa trên những chứng cứ gì? Tôi dựa trên những luận điểm gì? Tôi dựa trên những sự phân tích gì mà tôi đưa ra cái góc nhìn như thế? Thì mình phản biện là cái bước cuối cùng trong cái sáu cái bước mà chúng ta ứng dụng tư duy phản biện vào trong đời sống và cuộc sống hàng ngày. Ok ha, chỉ nói tới đây thôi, tại vì cái chương về tư duy phản biện là nó rất là dài và có rất là nhiều những cái đầu mục hay. Ví dụ 7 cách rèn luyện tư duy phản biện nè. Đó, chỉ cho bạn 7 cách để bạn rèn luyện nè. Rồi quyết định tối ưu là quyết định như thế nào? Đúng không? Rồi có câu chuyện về tư duy phản biện nữa. Đó, câu chuyện rất là thực tế của chị Phi Vân ở Lebanon về tư duy phản biện nữa. Thì bây giờ bạn phải tự mình tìm hiểu thêm, rồi tự mình đọc thêm nha. Chứ còn trong cái khuôn khổ của cái buổi này thì chỉ nói đến đó để bạn hiểu là đối với lại cái câu chuyện của bạn và cái tin nhắn và câu hỏi của bạn, thì bạn phải học và rèn luyện tư duy phản biện, bạn mới thoát khỏi cái mớ bồng bông của những cái thứ thông tin, ý kiến, ý cọ mà người khác xung quanh mình đang ngày ngày xuất bản ra ha. Và mình nếu mình không có chính kiến, mình không có tư duy phản biện để có chính kiến, thì mình sẽ bị lọt thỏm trong đó, mình sẽ bơi trong đó và mình sẽ chết chìm ở trong đó. Ok ha. Rồi, chúc cho bạn thành công.